This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ sáu đẹp trời đến anh Tiến Dũng. Nay kinh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Ngày hôm nay trời quá đẹp, thị trường khoán cũng đẹp luôn, phải không Bảo?
Dạ vâng, đúng rồi, hôm nay trời đẹp, nắng đẹp cho nên thị trường chứng khoán cũng đẹp. Nhưng mà không biết có phải là cái lý do là tại vì Trung Cộng đã gỡ bỏ cái việc mà cấm nhập cảng gia cầm của thịt gà của Hoa Kỳ không anh?
Đó là một phần nhỏ thôi, nó cũng đúng là như vậy, thưa vị. Nhưng mà cái thị trường của Hoa Kỳ cũng quá tốt. Có thể cái trong tương lai thì cái tariff nó cũng sẽ dỡ bỏ vào những tuần tới đây. Đó là những cái phần mà gọi là có thể giúp cho thị trường khoán. Nhưng mà nói chung lại đó, khi mà chuẩn bị bước vào những cái mùa lễ này đó, thì người dân Hoa Kỳ tiêu xài, chứ thấy rằng cái tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, inflation cũng thấp luôn, nó có lên chút chút nhưng không đến nỗi đáng kể lắm. Rồi những cái report từ những cái công ty, những cái manufacturer thật là đạt những kỷ lục, thưa vị. Trong đấy là những người dân Hoa Kỳ thì tiền vẫn bỏ túi đầy và mua sắm như điên. Tôi thường nói là mua sắm chưa bao giờ thấy chỉ số mà consumer mà gọi là đi mua sắm nó giảm đấy, thưa vị. Và sáng hôm nay thì phải nói là thị trường chứng khoán Dow cho Nasdaq SP 500 những con số kỷ lục mới đã được xuất hiện nữa. Dow cho lên 113 điểm, hiện tại là 27.895 điểm. Chỉ còn có 100 mấy điểm nữa thôi là đến 28.000 điểm rồi, và con số này có thể sẽ đạt được trong những ngày sắp tới. Và Nasdaq thì lên 41 điểm, con số kỷ lục mới luôn là 8.520 điểm. S&P 500 lên 12 điểm, hiện tại là 3.108 điểm, cũng là những con số kỷ lục mới. Thì nốt 15 là 1.84%. Dầu thô thì lên được khoảng 34 xu một thùng, dầu thô là 57 đồng 21 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 6 đồng 10 xu, và ao vàng hiện tại 1.468 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.68%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 41.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa Việt. Bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng nói đến cái cửa tiệm gọi là The World Largest Starbucks được mở cửa sáng ngày hôm nay ở thành phố Chicago, đặc biệt là ở Windy City. Chúng ta biết rằng Starbucks, cái thương hiệu này, nó có nhiều cửa tiệm trên toàn thế giới, ngay cả Việt Nam cũng có cửa tiệm Starbucks nữa. Chưa bao giờ mà tôi thấy rằng Starbucks, cái chuỗi cà phê này đó mà tưng bừng khai trương mà có chữ âm thầm đóng cửa hết. Có đóng cửa vài cái tiệm thôi, chứ không phải là nhiều, những tiệm nó không có làm ăn được, thưa quý vị. Và hôm nay họ mở một cái The Largest Starbucks, một cái cửa tiệm Starbucks lớn nhất thế giới. Trước đây worst, tức là trước đây đó là ở Shanghai là lớn nhất. Nhưng mà không phải là một trong những cửa tiệm lớn nhất thế giới đâu. Starbucks hình như có 5 cái, một cái ở New York, một cái ở Nhật là Tokyo, một cái ở Shanghai, cái ở Milan, một cái ở Seattle. Và bây giờ là cái này là ở Chicago. Là 6 cái thứ 6, thưa vị. Ở đây chúng ta thấy vào coi họ có những cái chuỗi dạy mà coi TV để họ rang cà phê như thế nào, hái cà phê như thế nào, trồng cà phê như thế nào, rồi cái từ A cho đến Z, tức là từ lúc mà trồng cà phê đến hái cà phê, rang cà phê, xay cà phê, pha cà phê, uống cà phê. Đó là những cái mà chúng ta thấy được ở trong cái cửa tiệm Starbucks. Và họ bắt đầu xây cái cửa tiệm Starbucks này bự khổng lồ này vào năm 2014, ngày hôm nay họ tiếp tục xây những cái tiệm như vậy, quý vị. Bài tin kế tiếp thì tôi cũng gửi đến vị, cứ khoảng 3 tháng hay 1 năm đó, thì Consumer Report đưa ra những cái xe mà reliable cho năm 2020. Những cái xe này, tôi cũng thường dùng cái từ là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền, đẹp. Cái xe phải vừa rẻ, vừa bền, vừa đẹp nữa. thì đây là những cái dòng xe mà tôi cũng gửi đến quý vị. Đứng đầu vẫn là thương hiệu Toyota và đặc biệt cái luxury brand là Lexus. Lexus được đứng đầu bảng và thứ ba. Đứng ở giữa là nghe bất ngờ bỡ ngỡ, đó là chiếc Mazda. Wow, Mazda công nhận trong vài năm nay họ đã vượt bội, rồi là vượt trội lên qua mặt hết tất cả mà đạt được cái danh hiệu thứ nhì là Reliable. Cái xe bền, cái thưa vị, bền đẹp và rẻ nữa. Thì Lexus đứng đầu, Mazda đứng thứ nhì và Lexus đứng thứ ba. Và đứng thứ năm, thứ sáu, thứ chín là cái dòng xe của Korea. Là chiếc xe Hyundai, rồi Kia, mà cái hiệu Genesis. Genesis là đứng đầu thưa vị, của top brand của xe Hyundai. Đứng thứ 5, thứ 6 và thứ 9. Và chiếc xe đứng thứ 11 là chiếc xe Nissan. Đứng thứ 12 là chiếc xe Honda. Đứng thứ 13 là chiếc xe Infiniti. Đứng thứ 28 là chiếc xe Acura. Đây là nói chung hết tất cả các dòng xe. Không có nói riêng về như Honda Civic, Honda Accord hay là chiếc xe Lexus GX hay là RX gì hết. Nói chung là hết. Nhưng nói riêng đó là những chiếc xe sau đây, thưa vị. Nói riêng nha, là chiếc xe đứng đầu bảng riêng á, đứng đầu bảng là xe Reliable, tức là tốt, ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền đẹp, là chiếc Mazda MX-5 Miata. Đứng thứ nhì là Toyota Prius Prime. Đứng thứ ba là Toyota Prius. Đứng thứ tư là Lexus GX. GX thì thường chỉ có một dòng là 460 thôi. Rồi đứng thứ năm là Hyundai Kona. Đứng thứ sáu là Mazda CX-3. Đứng thứ bảy là Lexus NX. Đứng thứ tám là Toyota 4Runner. Đứng thứ chín là Mazda CX-9. Đứng thứ mười là Lexus GS. Đây là những cái dòng xe mà top, mà Reliable, chạy hoài và không có bỏ tiền ra sửa, quý vị. 10 chiếc xe tệ nhất Tiến Dũng xin gửi đến quý vị. Chevrolet Corrado, GM Canyon. Đó là những xe tệ nhất nha, đứng đầu bảng luôn. Chevrolet Camaro đứng thứ nhì, Jeep Wrangler đứng thứ ba, Alfa Romeo Giulia đứng thứ tư. Chiếc xe này tên hiệu này cũng nổi tiếng lắm á, mà tệ, đứng thứ tư tệ, thưa vị. Chạy tức là lâu lâu sửa hoài, bỏ tiền ra sửa, sửa lần vặt á. Volkswagen Atlas đứng thứ năm, Volkswagen Tiguan đứng thứ sáu, Acura MDX đứng thứ bảy, Tesla Model X đứng thứ tám, tệ. Rồi chiếc xe Chrysler Pacifica đứng thứ 9, Chevrolet Traverse đứng thứ 10. Đó là những xe không có Reliable, chạy có thể sửa hoài mà không có tốn được, thưa vị. Và tin kế tiếp là có liên quan đến cigarette. Theo cái CNBC đưa ra một cái report từ CDC chiều ngày hôm qua thì chưa bao giờ cái số người Mỹ bỏ thuốc lá nhiều như vậy, thưa vị. Họ nói rằng có khoảng 13.7%, tức là tương đương 34 triệu người Mỹ đang dùng thuốc lá hiện tại bây giờ. Và cái tracking này của CDC bắt đầu kick in vào 1965. Họ theo dõi người Mỹ và thấy rằng mỗi năm như vậy người Mỹ chết vì thuốc lá đến 480.000 người. Và hiện tại on balance đó, có 34 triệu người Mỹ đang hút thuốc. Và cái số người Mỹ này có thể giảm. Và hiện tại họ thấy cái chỉ số mà cái RAP đó, đi xuống. Họ cũng cho biết rằng trong cái data của CDC đó là những người hút thuốc lá nhiều đó là nằm trong thứ nhất là effect nhiều cho những người là low income, những người mà có gọi là tiền không được dư lắm, chắc hút thuốc nhiều hay là tại vì họ buồn quá họ hút thuốc hay sao, hai cái đó không biết chicken or egg thế nào ra trước. Có thể là low income là nghèo quá buồn hút thuốc, hay là họ hút thuốc nhiều quá trở nên nghèo, cái đó thì tùy quý vị, nhưng mà nói chung là đường nào cũng nghèo hết vì hút thuốc lá. Rồi cái thứ hai nữa, lý do là cái education của họ, cái level của họ nó không được gọi là được hiểu biết sâu lắm về sức khỏe, họ không quan tâm thì sao đó. Cái thứ ba là as well minority, tức là những cái group người thiểu số. Rồi cái cuối cùng là một phần ít là những người có mental illness, thì thấy là những người mà gọi là họ không có bình thường, họ giống như bốc đồng vậy đó, thì họ thuốc nhiều. Đó là những cái số người mà họ dùng thuốc lá nhiều khi mà cái chỉ số, cái data của CDC được đưa ra. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Dollar Tree, một cái lời cảnh cáo. cáo nhẹ nhẹ nhưng rất là có tác dụng, quý thưa vị. Sáng hôm nay thì phải nói rằng Dollar Tree đang ngồi trên đống lửa khi mà FDA đã gửi một cái tối hậu thư chiều ngày hôm qua. Cái lá thư này gửi đến để cảnh cáo chuỗi cửa tiệm Dollar Tree cũng như là Family Dollar. Chúng ta nhớ hai tên này nha, Dollar Tree và Family Dollar. Lý do vì họ bán những loại drug, loại thuốc, cái brand nó tên là OTC, mà hoàn toàn chưa qua sự kiểm định của FDA. Và theo như lời của ông Donna Ashley, cái cô hay phải Ashley, cái cô đó, thì nói rằng thường thường đó, thì cái thuốc mà gọi là dùng khi cái chữ drug rồi đó, drug, tất cả loại drug, là phải có qua sự kiểm định của FDA. Còn nếu trường hợp không có qua kiểm định FDA, là cái đó là illegal drug. Nếu mà illegal drug như vậy, thì tại sao Dollar Tree, Family Dollar lại có thể bán cái thuốc này trên thị trường khi mà chưa có sự kiểm định? Xin lỗi là cái ông tên là ông Donald Ashley. Và khi mà ông gửi cái thơ đến như vậy, ông yêu cầu Family Dollar cũng như Dollar Tree phải coi lại. Lý do tại sao? Rất may mắn đó là chưa có người Mỹ nào bị tử vong hay là bị effect từ cái thuốc OTC drug, cái brand đó, từ cái Dollar Tree, Family Dollar. Và tôi cũng xin gửi vị luôn là thuốc này 100% là xuất xứ từ Trung Quốc, thưa vị. Wow. Tí dụ cũng định gọi ông Dr. Ashley nói rằng Trung Quốc nó không bao giờ cho thuốc uống chết liền đâu, từ từ thôi, giống như Việt Nam cũng vậy. Vì thế quý vị nào đi cửa tiệm Dollar Tree, Family Dollar thì quý vị nên cẩn thận, đừng bao giờ, tôi Dũng nhắc nhở một lần nữa. Walmart trước đây thì họ đã bị cảnh cáo rất nhiều, từ từ thì họ không có dùng những cái sản phẩm nào mà trực tiếp vào cơ thể con người từ Trung Quốc, chẳng hạn như đồ ăn hay là thuốc hay nước uống, họ không có nhập từ Trung Quốc nữa. Nhưng mà Dollar Tree, vì những cái tiệm Dollar Tree, Family Dollar là đa số đó những người mà low income thì họ vào đây, hoặc là họ vào tiệm Walmart. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích quý vị, chúng ta không cần phải né tránh, không cần phải không đi. Có những cái mặt hàng rất là rẻ, chẳng hạn chúng ta mua dục xài xong dục liền đó, thì tại sao, why not, chúng ta cũng mua bình thường thôi. Nhưng mà nhớ là những cái gì mà chúng ta đồ ăn, food, cũng như là thuốc mà trực tiếp đưa vào cơ thể đó, thì tôi cũng khuyến khích quý vị, don't ever, never go to Dollar Tree, Family Dollar. Nhớ điều đó nha. Lý do tại sao? Thuốc thôi, tại sao đồ ăn nữa? Cái kế nữa, vì FDA đã gửi, được phép ông CEO Gary Philbin là gửi những cái người đi qua kiểm tra những cái manufacturer nào mà làm lương thực cho hay là thuốc cho Dollar Tree, Family Dollar, thì họ nói rằng cái fail test tất cả, fail tức là họ rớt hết những cái kiểm định hết luôn. Lý do tại sao họ nói chưa bao giờ họ đến với những cửa tiệm hay bây giờ những cái manufacturer, những cái xưởng, phân xưởng mà nhiều xác chuột chết và phân chuột như vậy, kính thưa vị. Wow. Họ là throughout the manufacturing rotten faces, tức là nhiều con chuột chết, nhiều phân chuột, nhiều như vậy, phân chuột everywhere. Vậy thì chúng ta nhớ Trung Quốc thì giống như ở Việt Nam cũng vậy. Ví dụ nghĩ là ở chợ Bến Thành mà ra ăn thì ăn cái chợ mà đêm đó, ở trên chúng ta ăn mà chuột dưới là đầy luôn, tức là thi nhau mà đá con chuột ở chỗ khác, thưa vị. Thì giống nhau vậy thôi, nên chúng ta khi quý vị đến những cái tiệm như là Dollar Tree hay Family Dollar đó, ví dụ nhắc lại là chúng ta không cần phải là tẩy chay hay là không đi, chúng ta đi vào mua những cái mặt hàng mà chúng ta xài liền, chẳng hạn như trang trí cho Noel, những cái đèn, những cái bông gì đó chúng ta mua về rất rẻ, mua xong qua hết mùi ta dục thùng rác thôi, no problem. Nhưng mà những cái đồ ăn mà trực tiếp đó vào cơ thể đó, nếu quý vị nào đã từng mua ở Dollar Tree thì tôi dùng khuyến khích quý vị rằng should not buy it again. Xin trả lời báo bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã nhắc nhở. Thì Dollar Tree, 99 cũng như là Family Dollar thì có rất nhiều những cái mặt hàng rất là rẻ so với những cái tiệm như Walmart hay Target, nhưng mà những cái gì về sức khỏe của mình cũng như là thuốc uống rồi vitamin nè, rồi những cái đồ ăn thì chúng ta nên không có nên tiết kiệm, bởi vì để bảo vệ cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Nhưng mà mình nói tới đây cái tuần này là mình phải nói tới cái việc mua sắm anh Tiến Dũng hả? Bây giờ mà vô cái chỉ cần bấm vào Google thôi là ta nói thôi, không biết bao nhiêu website mà nó có cái chương trình Black Friday, anh Tiến Dũng hả?
Đúng rồi, bảo cái Black Friday thì thật sự đã biết rằng nó đã bán rồi. Chúng ta có thể mua những cái giá cả bây giờ chúng ta mua bằng cái gọi là cái giá của Black Friday. Nhưng mà Black Friday kick in là có những cái mặt hàng như hạn như là 1.000 món, nó có 3 món là bán khoảng 90% off, là người ta mới chen lớn nhau mua thôi. Nên chúng ta cũng nên sử dụng những cái ngày này để mua shopping cho người thân, không cần thiết phải đợi đến ngày Black Friday. Nhưng mà chỉ đi chơi cho vui thì được, còn chen lấn thì mệt lắm quý vị. Cảm ơn Bà Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc Bà Bảo và quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh. Và chúc anh có một ngày thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.